This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này vào buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tính cũng đã kết nối được với anh. Thiên Tính xin gửi lời chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đầu tháng, thì Tiến Dũng xin gửi quý vị những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi đi qua những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã lên 68 điểm, mức hiện tại là 15.184 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 5 điểm, tỷ số hiện tại là 3.450 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, tỷ số hiện tại là 1.634 điểm. Và T-Note 10 năm là 2.17%. Và dầu thô thì tăng nhẹ buổi sáng nay, mà riêng về vàng thì tăng 8 đồng 20 xu, một ao vàng là 1.401 đồng 40 xu, và dầu thô là 92 đồng 78 xu cho một thùng, tăng 81 xu cho buổi sáng ngày hôm nay. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.10%, tuần rồi là 3.75%, là con số thấp nhất. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.25%, và tuần rồi là số thấp nhất là 2.89% mà thôi. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim giá chợ đen đó vẫn là 21.330 đồng là mua vào, và bán ra là 21.360 đồng. Vàng thì mua vào là 40 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng, và bán ra là 41 triệu chẳng. Và đó là những con số ở Việt Nam. Và bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay thì cho thấy rằng hiện tại bây giờ tất cả mọi investor, những người mà về đầu tư đó, họ đang gọi là tập trung tất cả vào sự công ăn việc làm. Nếu mà họ bỏ tiền ra để mà đầu tư vào chứng khoán, thì khi mà công việc làm phát triển mạnh thì họ sẽ mua vào những cái chứng khoán về ở Dow Jones Industry, cũng như là về cái S&P 500. Chứ biết rằng S&P 500 là đại diện 500 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ, mà nếu mà công việc làm lên thì chắc chắn cái S&P 500 này sẽ gia tăng, và họ đã chú tâm vào đặc biệt vào lãnh vực cũng như Dow Jones cũng như là S&P 500. Và chúng tôi biết rằng liên tục cái tuần lễ vừa qua, riêng về Dow Jones và S&P 500 đã lên 2%, và riêng về Nasdaq thì lên đến 4%. Và đây là con số rất là khả quan cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Riêng về tháng 4 không thôi thì có khoảng 165.000 công ăn việc làm đã được cộng vào. Và riêng về tháng 5 vừa rồi thì lên đến 164.000 công ăn việc làm đã được cộng vào. Và cái unemployment rate, tức là chỉ số thất nghiệp hiện tại bây giờ, là con số giữ quán quân nhiều tháng qua là 7.5% trên toàn quốc. Và chúng ta biết rằng 6.5% là con số mà tốt đẹp cho một cái nền kinh tế lành mạnh. Hiện tại là chúng ta chỉ còn có khoảng 1 chấm nữa là chúng ta sẽ đạt được cái mức nền kinh tế lành mạnh của Hoa Kỳ, tức là 6.5% cái nạn unemployment, cái nạn thất nghiệp được thưa vị. Và cũng tiếp theo bản tin trên, Tiến Dũng xin recap, tức là xin nhắc sơ lại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong những năm tháng vừa qua. Riêng về cái tình hình địa ốc không đó là đã tăng lên 10% cho cái năm vừa rồi, tức là home price up 10% from a year ago. Rồi cái thứ hai nữa là những cái xe hơi cũng như xe truck, car and light truck đã sale khoảng tăng 7% cho cái năm vừa rồi. Và cái nạn mà gọi là jobless đã gọi là giảm 5 năm liền liên tục, phải nói là từ 10 chấm bây giờ xuống còn 7.5%. Và cái consumer confidence, tức là cái sự chỉ số người tiêu dùng, nó đã gọi là nằm cái mức và an toàn 6 năm liền đã liên tục high cao. Và chúng ta biết rằng cái consumer spending account, nó đã cái sự mà tiêu xài của người dân á, nó đã liên hệ đến 70% cái GDP của cả nước, tức là về 70% cái tổng sản lượng của nội địa. Đó là cái tình hình của những người mà tiêu xài. Riêng về cái tình hình về stock market thì phải nói là những năm tháng vừa qua là liên tục cao, và chúng thấy rằng liên tục tiếp tục gia tăng từ khoảng Dow Jones cái giá khoảng 9, cái tỷ số khoảng 9.000 điểm, bây giờ là lên đến mười mấy ngàn điểm. Thì đây là con số rất là tốt đẹp, phải nói là cái nền kinh tế hiện tại bây giờ là 15.183 điểm. Trong khi đó thì cái phải nói rằng Hoa Kỳ khoảng suốt từ 68 năm qua đó thì khoảng 11 lần gọi là recession, tức là về khủng hoảng tài chính, khủng hoảng về cái quốc gia đó bị khủng hoảng tài chính 11 lần 68 năm qua. Riêng về năm 2007-2009 thật sự cũng nằm vào cái dạng recession, nhưng mà đã vượt qua được cái tình hình này cũng khả quan hơn. Và phải nói cái tình hình riêng về cái tổng sản lượng và annual growth, tức là mỗi năm tăng đã tăng lên đó, thì cứ 4 năm, ít xin lỗi 4% liên tục, tức là năm nào cũng vậy, vẫn là normal, tức là cứ 4%, tức là cái tình hình kinh tế vẫn annual growth 4% cho mỗi năm. Và đó là sơ lược cho cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ ở năm vừa qua. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói đây là sự phẫn nộ của người dân và đặc biệt những người nào đóng thuế cho chính phủ của Hoa Kỳ. Họ rất bất mãn cho cái sở thuế vụ của những năm tháng vừa qua. Rồi mới đây nhất họ đã bị chỉ trích sau khi mà cho biết các cơ quan của chính phủ tiết lộ rằng họ đã phải nói bỏ ra 50 triệu Mỹ Kim, đã tổ chức ít nhất 220 lần hội nghị cho nhân viên từ năm 2010 đến năm 2012, mà chúng biết là 50 triệu để tổ chức những hội nghị này nó tốn kém kinh khủng. Và trong khi đó thì có khoảng 2.600 người tham dự cái hội nghị này, họ đã thường nhận được một cái dãy nhà ở đặc biệt, cái giá ít nhất là 1.500 cho đến 3.500 mỗi đêm. Và chưa kể nữa họ đã nhận được những cái giá gọi là đi xem bóng chày, football ở Hoa Kỳ, một cái giá cũng rất là mắc tiền. Ngoài ra thì cái năm vừa rồi không có 15 diễn giả đã được trả tổng cộng ít nhất phải 135.000 cho cái chi phí này, và mỗi người trả được ít nhất 17.000 để chuyên về nói nghệ thuật lãnh đạo. Và chúng tôi biết rằng iOS phải là những ngày vừa qua họ đã ngồi trên cái đống lửa vì đã bị chỉ trích rất là nhiều về cái sự xài tiền gọi là vô tội vạ của cái cơ quan này. Chúng tôi biết iOS là cái cơ quan mà gọi là chuyên chăm sóc về thuế má ở Hoa Kỳ. Và đây là cái sở thuế, phải nói rằng chưa có cái công ty nào, cái sở thuế nào của Hoa Kỳ, một cái công ty nào cho quốc phòng cũng như là ngay cả chính phủ Hoa Kỳ mà giàu có như là sở thuế. Vì thế đây cái tiền mà phải nói là tiền mà của người dân họ xài một cách vô ý thức. Vì thế người dân Hoa Kỳ sau khi đưa ra những bản tin, một loạt bản tin như thế này, thì họ rất là bất mãn khi sở thuế một cái là xài tiền một cách vô ý thức của người dân. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy tình hình về những người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, cái sự để dành dụm cho cái retirement, cho cái sự hưu trí của họ là bao nhiêu phần trăm. Theo những cái thống kê của về cục thuế vừa rồi thì họ cho thấy rằng khoảng 57% của gia đình của người dân Hoa Kỳ họ có ít hơn 25.000 tiền saving và gọi là đầu tư trong cái tài khoản để mà về hưu của họ. Phải nói đây con số rất là ít cho một cái gia đình sau này để mà cần để thiết số tiền để về hưu, thì đây là số tiền rất là ít, gọi là khiêm nhường. Trong khi đó thì 28% còn lại thì họ nói rằng khoảng có 1.000 đồng mà thôi hoặc là ít hơn. Đây là con số nằm cái mức đỏ, mức báo động, không có tốt. Theo như cái trường học ở Boston họ nghiên cứu thì 53% gia đình ở Hoa Kỳ đang ở một cái con số là risky, tức là một con số rất là nguy hiểm so với số tiền mà họ để dành và về hưu. Thì phải nói rằng nếu mà người dân Hoa Kỳ họ ỷ lại số tiền hưu này thì chắc chắn khi mà họ về già đến tuổi 67 tuổi thì họ sẽ thiếu hụt về cái khoản tiền mà hưu trí. Chúng tôi biết rằng tiền hưu trí là cái tiền mà hiện tại giờ Hoa Kỳ đang rất là nhức đầu khi mà qua cái thời kỳ baby boomer, tức là cái thời kỳ mà một người làm mà nuôi 7 người về hưu, thì đây là một con số mà phải là rất là khó chịu cho chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Vì thế chính phủ rất là khuyến khích người dân nên để dành tiền riêng để sau này trường hợp những số tiền mà về hưu trí đó, tiền về an sinh xã hội vân vân, nếu mà không còn nữa thì chúng ta nên dùng cái tiền mà chúng ta đang để dành, đặc biệt như là 401k. Thì hiện tại bây giờ nếu mà nói với số tiền này thì khoảng 58% người dân Hoa Kỳ, đặc biệt 58% người dân Hoa Kỳ đang đi làm đó, họ không có mua cái pension hoặc là 401k này, cho thấy rằng đây là cái điều mà không có tốt nếu mà chúng ta đi làm. chúng ta nên đóng cái tiền pension này, cái tiền này tiền ngoại để mà giúp cho chúng ta sau này về hưu chúng ta sẽ có một số tiền gọi là để mà sinh sống. Chúng ta nếu mà ỷ lại vào tiền hưu trí của Hoa Kỳ thì phải nói cái tiền này thì nó rất là khó để mà chúng ta sau này đủ để mà chúng ta tiêu xài. Đó là cái bản tin mà Chí Dũng xin gửi đến quý vị ngày hôm sáng ngày hôm nay. Và kế tiếp thì nếu mà một bản tin trước khi đưa cái bản tin về recall thì cái Chrysler, hãng xe Chrysler đã tăng 11% vào tháng 5, cho thấy cái số bán xe bán ra cho cái hãng Chrysler đã cái tháng vừa rồi không thôi đã bán được 167.000 chiếc, và cho thấy đây là cái số hiệu cao nhất từ ngày 1 tháng 5 2007 cho đến nay, và cho thấy rằng riêng về xe truck không thôi đã bán trên 22%, hầu như là khoảng 32.000 chiếc. Và Chrysler đã có cái tuyên đoán rằng có thể tháng 5 mà cứ liên tục như vậy, con số cao như vậy thì họ có thể quyết một năm này họ sẽ bán ra ít nhất là 15.5 triệu chiếc cho cái năm 2013. Và kế tới là bản tin về C4 thì sáng ngày hôm nay họ có recall, hình lệnh thu hồi lại khoảng 465.000 chiếc xe hãng ở C4. Và cái xe này có nhiều cái hiệu khác nhau, và trong đó họ cho biết rằng cái tình trạng mà bị lủng cái thùng xăng mà đổ xăng ra ngoài có thể dễ dàng gây cháy cái xe này. Vì thế nếu mà quý vị nào có đi cái xe Ford, thứ nhất là Ford Explorer 2013, xe Ford 2013, tất cả mọi chiếc sau đây là 2013, xe Ford Explorer, xe Taurus, Flex, Fusion, và trong đó có những chiếc Lincoln như là MKS, MKT và MKZ, thì những xe họ đã có ban lệnh thu hồi khoảng 465.000 chiếc vì bình xăng bị lủng dễ dàng gây hỏa hoạn. Và có khoảng 600 cái sự phàn nàn khách hàng về cái bình xăng này đã bị hôi và nghe mùi xăng hôi, và họ đã find out là cái bình xăng bị leak. Nếu quý vị nào có đi xe hãng xe Ford, chúng ta nên gọi để mà đem xe đến hãng họ thay cái bình xăng khác, vì nếu mà chúng ta tiếp tục đi thì có thể gây hỏa hoạn rất là nguy hiểm. Và bản Chính Dũng xin mời gửi một dãy recap về cái những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên về nói chuyện về nhà cửa, thì chúng tôi biết rằng nhà cửa 5 tháng vừa qua phải nói là cái tình hình nhà cửa nó phát triển rất là tốt đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay những người mà bán cái nhà mới đó gọi là sell for new homes, họ đang khóc dở khóc cười. Cái đơn giản là chúng tôi biết rằng cái nhà cửa đã tăng lên liên tục, và đặc biệt những nhà mới tăng lên, nó tăng lên khoảng 25%. Nhưng mà riêng về cái tháng 4 vừa rồi nó đã giảm một cách kinh khủng. Đơn giản là nó chỉ bán ra nhà khoảng, những cái nhà mới được bán ra là 853.000 căn mà thôi. Không phải ở đây là không phải thiếu người mua, người mua nó nhiều hơn chưa bao giờ hết. Ngược lại, cái nhà xây vì thiếu người xây dựng, tức là contractor hoàn toàn. Hiện tại bây giờ những người nào về làm xây dựng nhà cửa đó, thì bây giờ cái công việc của họ là top nhất hiện tại bây giờ. Nhưng mà chúng ta là nhân viên xây dựng địa ốc vân vân, là hiện tại về công việc chúng ta rất là cần thiết. Nó gọi là những cái ngôi nhà là residential construction, và nó là họ đang cần thiết những người xây dựng. Liên tục 4 năm qua đó, tức là khoảng từ năm 2006, thì cái nhà nếu mà cao nhất từ năm 2006 đó là khoảng 2.3 triệu căn nhà được xây ra. Và họ cho biết rằng từ năm nay cho đến năm 2017 thì cái số nhà nó mới catch up được cái số 2.3 triệu. Tức là cái số nhà hiện tại bây giờ vẫn được xây dựng ra trên thị trường, nhưng mà nếu mà so với cái thời kỳ lành mạnh vào năm 2006 đến khoảng 2.3 triệu căn nhà trong một năm đó, thì Hoa Kỳ phải cần thêm 4 năm nữa. Nhưng mà trước mắt bây giờ phải nói rằng theo như cái Association of Home Builders, gọi tắt là NAF đó, họ cho biết rằng 46% cái căn nhà phải gọi là fall behind, tức là không có xây dựng đúng theo cái ngày tháng họ đưa ra để mà giao nhà. Ví dụ như họ nói là tháng 5 đến đây là khoảng cái nhà đã được xây, nhưng mà thật sự ra bây giờ họ phải đình trệ lại là khoảng tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Cho biết rằng 15% những cái nhà này đã bị turn down, tức là bị hủy bỏ đi vì không có thiếu người xây dựng. Và khoảng 9%, xin lỗi, turn down tức là họ ngưng lại, không bỏ cái công việc làm này, không bỏ. Rồi 9% là họ bị lost cái business, tức là họ bị không có người dân họ đã bỏ đi, hủy bỏ cái business làm ăn với người đó. Thì những người này họ đã mất uy tín vì thiếu người xây dựng, vì họ nói là can't find enough workers. Thấy rõ ràng hiện tại bây giờ theo tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì phải nói rằng những người xây dựng nhà cửa là cái job hiện tại bây giờ là hot nhất, thưa quý vị. Và một lần nữa nói về cái deficit, tức là những cái tình hình về khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ, thì riêng về Medicare, cái năm tháng vừa qua phải nói họ đã tiêu xài ít tiền lại của chính phủ. Tức là Medicare là chi trả cho những người gọi là disability, những người mất khả năng sinh hoạt hoặc là những người bệnh tình trên 67 tuổi vân vân. Thì so với cái tình hình hiện tại bây giờ thì họ đã trả tiền ít lại cho những cái trường hợp này. Và theo chỉ số thì họ sẽ cover 100% cái benefit cho những người nào mà nhận được Medicare của chính phủ. Nhưng mà không phải năm nay, cho đến năm 2026 thì phải nói là từ lúc này là nhiều, mười mấy năm sau là họ sẽ cái tình hình này sẽ khả quan hơn. Đồng thời thì giữa tháng 5 này thì theo những cái văn phòng ngân sách quốc hội họ tiên đoán là rằng thì đến cuối tháng 9 và 9 thì cái số tiền deficit này chỉ rớt xuống còn ở 642 tỷ mà thôi. Thấy rõ ràng là trong 4 năm liên tiếp vừa qua, mỗi năm Hoa Kỳ đã thâm hụt hơn 1.000 tỷ Mỹ, xin lỗi 1 tỷ, tức là 1.000 triệu Mỹ Kim. Một trillion, tức là 1.000 tỷ. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có khoảng 642 tỷ mà thôi, thì đây con số phải nói là rất là tốt. Roughly khoảng 4% cái tổng sản lượng hiện tại bây giờ. Thì ở đây cái tình hình về tiêu xài tiết kiệm của chính phủ Hoa Kỳ cũng có một phần nào khả quan hơn. Thay trước đây là 1 trillion, 1.000 tỷ, thì bây giờ là chỉ còn có 642 tỷ mà thôi. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, là cho biết rằng ông Warren Buffett, ông đã 14 năm đã đứng ra để mà auction, tức là về cái những người nào mà đưa cái giá cao nhất để được dùng cơm trưa với cái nhà tài phiệt và nổi tiếng này. Ông là nhà đầu tư và nổi tiếng cả thế giới, ông Warren Buffett. Và riêng về những người nào mà trúng cái bid để mà ăn trưa với ông đó, thì sẽ được dùng trưa tại cái steakhouse tên là Smith Walensky. Và cho biết rằng cái tiền này họ có thể giúp đỡ được ít nhất phải là 800.000 cái bữa ăn cho những người nghèo khó, và ông đã dùng số tiền này để đấu tranh lại giúp cho những người nghèo khó, để giúp cho họ có đời sống tốt đẹp hơn. Cho biết rằng họ năm vừa rồi không thôi, cái bid này cỡ một người ẩn danh đã thắng được, là họ đã chi ra 3.500.000 Mỹ Kim chỉ ra dùng cơm trưa với cái nhà tài phiệt này. Và cho biết rằng cái bid mỗi lần đưa ra như vậy là 25.000 vào tối ngày hôm qua, và cho đến sáng ngày hôm nay đã tăng lên, có người lên đến 130.000 rồi, thưa quý vị. Và cho thấy rằng từ năm 2000 cho đến nay thì cái công ty này đã liên về cái số tiền mà gọi là từ thiện này, họ đã quy được 15 triệu để giúp cho những người nghèo khó. Và đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng vừa gửi lời đã gửi đến những cái bản tin kinh tế tài chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mời Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Dạ vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, Thiên Tính và Việt Hà sẽ đến với những chương trình phát thanh tiếp theo. Mong quý vị đừng rời làn sóng.